Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Tứ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, kỳ phát thanh trước Thầy Hằng Trường đã nói về là nhận diện điểm mù để chuyển đổi. Thì theo về đạo Phật của mình đó là mình không ngừng tiến hóa, không ngừng thay đổi.
Đúng.
Thì vì như vậy đó là cái rất là quan trọng để mà mình nhìn ra được thế nào là điểm mù thì mình mới chuyển đổi, không thầy?
Ừ, đúng rồi.
Thì con xin mời thầy hướng dẫn tụi con tiếp là cái bước kế tiếp.
Cảm ơn chị và cảm ơn các bạn lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thì thường thường nếu mà các bạn mà không có theo dõi kịp ở trên cái đài live này thì mình vẫn tìm được trên YouTube hoặc trong app Từ Bi Phụng Sự, mà app đó vẫn có những cái bài này. Thì cái bài này là gồm cả hai phần. Cái phần trước đó thì mình nói về những cái ba cái chuyện là gọi là cái sự lệch lạc. Lệch lạc nó tạo ra cái điểm mù. Mà cái điểm mù đó, đó nhiều khi mình nói ra là người ta không có chịu nghe đó các bác. Mà người ta còn giận mình nữa. Thầy cho cái thí dụ. Cái thí dụ là cái cô này có hỏi. Dạ, thưa thầy đó, cái chuyện này như thế này, như thế này, như thế này, cái đúng hay sai? Thì thầy nói, ô cái chuyện đó là hoàn toàn đúng. Nhưng mà nó trật lắc. Thầy chưa có giải thích. Tại vì đó hoàn toàn đúng là bởi vì mình nhìn cái điểm nào mình cũng thấy đúng từ cái quan điểm của mình. Nhưng mà nó trật về quan điểm những người khác. Nhưng mà nó không có nghĩa là mình sai. Mình đúng, nhưng mà đúng với mình thôi. Nhưng mà đâu có ngờ là cô ta có hận thầy, có ghét thầy. Cô thầy vô tình trở thành kẻ thù của ta. Nhưng mà nếu mà ngồi mà nghĩ lại thì là cái sự lệch lạc, cái điểm mù đó, đó là mình không có bày tỏ rõ. Và nhiều khi đó, khi mình nói ra điểm mù đó, mình nói cho cô ta nghe đó là chị ngừng lại một phút để em trả lời cho em, nói cho chị nghe lý do làm sao. Thì nhiều khi mình nói dù là mình có nhỏ nhẹ có nào nữa, nhưng mà khi mà mình đã vô tình làm cho người ta mất lòng rồi đó thì không thể nào mình có thể nói mà người ta lắng nghe được. Và do đó mình lại tạo thêm một cái điểm mù mới, là mình nhiều khi mình lẫy, nhiều khi mình giận, nhiều khi mình tức, và những cái cảm xúc cảm tình đó nó trộn lẫn với nhau và nó làm cho mình càng lúc đó mình càng lệch lạc hơn. Mà cả cái người mà khiêu khích hay là cái người mà thọ nhận sự khiêu khích đó đều có cái điểm mù như nhau cả. Cho nên khi mình sống nó, thưa các bạn, là cái nhận diện nó, điểm mù của mình đó là quan trọng hơn. Tại vì người khác chỉ ra cái điểm mù của mình nhiều khi lại làm cho mình tức tội và mình sẽ coi người đó như kẻ thù của mình đó. Và cái chuyện đó là chuyện xảy ra rất là thường xuyên trong cuộc sống. Khi mà mình nhiều khi vô tình, nhiều khi mình nói những cái câu đó mà mình nói ra cái điểm mù của họ. Tại vì thí dụ như là bác mặc áo quần là xấu, nhưng bác đâu có thấy xấu đó, đối với bác là đẹp. Nhưng mà người ta nói bác, ôi thì mặc sao mặc cái áo xấu vậy, thì mình lại không nghĩ cái đó là cái lời mà xây dựng, nhưng mình nghĩ cái đó là cái đi ngược lại với cái conviction, cái sự tin tưởng của mình vào cái chuyện của mình và cái ý tưởng đấy. Cái áo này tôi mặc như vậy, tôi mặc sao tôi kể tôi. Thành ra đó mình lại coi người đó là kẻ thù của mình, công kích mình. Chỉ thấy là phức tạp, những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà nó tạo nên những cái sự phức tạp trong quan hệ của mình với người ta, và mình khó cảm thông được. Và cái điểm mù nó cứ mở thêm, là cái điểm mù nó cũng như là cái đám mây đen, là nó cứ kéo đêm mê, nó kéo mù thêm, mù thêm, mù thêm, mà càng lúc càng mù, mình không, càng lúc mình không biết làm sao mà ra. Cái sự lệch lạc đầu tiên đó, là lần trước mình nói là mình lúc nào mình đi tìm những cái việc, cái chuyện để mình minh chứng cho cái sự lệch lạc của mình. Thì dụ như mình đã thấy một cái chuyện gì mà nó thích rồi đó thì mình sẽ chứng minh cái chuyện đó lúc nào cũng tốt cả. Cái đó là mình lần trước mình nói là cái thứ nhì đó là cái conviction bias, là cái khi mình tin tưởng một cái ý tưởng nào mà cường điệu đó thì mình tin tưởng nó hoài, mình bị kẹt trong cái ý tưởng cường điệu đó. Thì dù lần trước ta nói là khi mà bạn đi mua xe đó, cái người mà bán xe đó nhiều khi họ nói những cái câu, họ bày tỏ, họ cái thân thể ngữ ngôn của họ làm cho mình tin vô cùng. Mà thực thật cái xe đó nhiều khi không đúng đó. Thầy có cái em này mua cái xe truck mà cũ đẹp, cũ như đẹp, thì cái người bạn nói ồ cái xe tôi giữ cái thời này tốt lắm, thời này rồi thì tin vô cùng. Thì mình tin vào, thì cái đó là mình gọi là conviction bias, mình tin vào quá chừng. Vì mình cần nói ông này ông mặt mày thật thà làm đủ thứ cả. Nhưng mà tại ra về sai không được một tuần không? Hư cái máy. Cho nên là có rất nhiều người họ tin vào cái chuyện của họ, ý tưởng của họ, rồi họ cường điệu lên, rồi họ làm cho mình bị ảnh hưởng, mình tin, rồi mình tạo thành cái điểm mù, mình tin cái đó, mình không biết là đó chỉ là một cái thành kiến sai lạc. Và cái thứ ba đó là giống như cái ông bán xe đó, cái ông đó, ông thật thà lắm, cái mặt cũng dễ thương lắm, hiền lành lắm. Nhưng mà nhìn bên ngoài thì mình đâu có biết ông trong ông là cạo da cỡ nào. Tại vì ông muốn mua chiếc xe mà bây giờ cái xe cũ ông bây giờ không biết làm sao mà ông get rid là vất đi được. Thì ông nói đủ thứ chuyện. Và ông bày tỏ giống như thử là mình là một cái người mà rất là dễ thương, hiền lành, tốt đẹp này nọ. Thành ra nhìn mặt bắt hình dong. Nhiều khi mình cũng không biết được khó là mình cứ nhìn bên ngoài là mình cứ tưởng người ta thật thà nhưng đâu có biết là người ta nghĩ như thế nào. Và bây giờ đó các bạn biết không? Cái psychology đó, cái môn tâm lý học đó họ mới phát giác rằng đó là những cái người đó mà khi mà mình ăn mặc tươm tất, áo quần đàng hoàng, đối với phụ nữ thì bày tỏ cái sexiness, tức là cái sự khiêu gợi của họ bao nhiêu đó, thì họ càng được việc tốt bấy nhiêu, họ càng được vô cái position, họ đang được nhận công việc bấy nhiêu. Nhưng mà làm tốt hay không tốt đó là cái chuyện khác các bạn. Và họ thấy rõ ràng rằng đó là cái đời sống này khác hẳn 30 năm về trước. Trong khi 30 năm về trước người ta interview đó, bác đó, tức là người ta phỏng vấn bác nhận việc đó, người ta không phải là nhìn cái mặt và nhìn cách ăn, cái trang điểm cái này nọ, không, hay là cách ăn nói, người ta không nghĩ như vậy, người ta phải quay được là cái tài năng, cái khả năng, cái lý lịch, cái này, tất cả chuyện đó. Nhưng mà bây giờ đó thì người ta nói là có một cái xu hướng rất là đặc biệt là nếu mình mà presentable, mình làm cho mình biểu hiện tốt hay đẹp, dễ thương, ăn nói này nọ, thì nhiều khi đó cái first impression, cái mà cái ấn tượng đầu tiên đó, mình làm cho cái người interview mình đó, là cảm thấy wow, cái cô này cô chắc chắn là cô có nhiều cái khả năng hay là mà mình chưa biết cái này, thôi nhận đi, nhìn bên ngoài thôi mà. Có nguyên cả một cuốn sách để mà phân tích cho mình thấy rằng là mình có những cái sự lệch lạc trong cái nhìn bên ngoài đó các bạn. Bây giờ nếu mà mình đi sâu vào trong cái những cái sự lệch lạc khác ấy, thì mình còn gọi là group bias, the group bias. Có nghĩa là khi mình vào trong một cái nhóm đó, thì cái nhóm đó nhiều khi cái tư tưởng của họ đó, họ áp đặt lên mình đó, mà làm cho mình đó, là tin vào cái triết lý của cái nhóm đó hay là cái những cái lời nói của cái người lãnh đạo cái nhóm, trên lãnh đạo những người xung quanh nhóm. Mà những cái lời lẽ đó nó hoàn toàn nó không có một cái sự thật hay là có một cái gì giúp cái đời bên cạnh. Nếu mà bác đi thêm sâu chút xíu nữa thì nó gọi là những cái group đó gọi là cult, tà giáo. Nhưng mà trước khi tới cái tà giáo thì giải thích cho bác cái group bias nó như thế nào. Cái nhóm người đó thì họ đi từ bên Trung Quốc đó, họ mới đi xuống Lạng Sơn, họ đi vô trong Lạng Sơn. Thì những cái người trong Lạng Sơn hỏi tại sao mà anh vô đây làm chi vậy? Anh ở bên Tàu, anh vô đây, anh nhập cư đây làm cái gì? Thì cái nhóm người đó nói thì là tôi nghe nói là bên cái vùng bên này là thịnh vượng, làm tốt hơn, cuộc sống bên này là tốt hơn, tôi muốn đi tới để tìm cuộc sống tốt hơn. Ủa, anh nói là cuộc sống anh ở phía trên bên Trung Quốc không tốt à? À, cũng tốt lắm. Ủa, nếu tốt thì sao xuống đây làm cái gì? Ok, hai bên tranh chấp. Thì hồi một hồi rồi thì tại ra đó là những cái người họ bị dồn xuống Lạng Sơn đó, tại vì là họ trong cái nhóm của họ, trong đầu họ là nói rằng mình vào đấy không phải là tốt hơn mà mới có thể làm giàu và làm chủ. Người Tàu đó vào đây vào Lạng Sơn làm lại làm chủ. Thì thầy nghe câu chuyện này thầy mới buồn cười lắm. Thì cái người kể lại cho thầy là một cái người thương gia bên Đài Loan, thì đi làm việc, thì tới đó thì gặp và chứng kiến cái cảnh chuyện này, thì kể cho thầy. Anh ta tới luôn Lạng Sơn. Thì khi anh ta hỏi thầy, anh hỏi thưa thầy, thầy nghĩ sao một cái nhóm người mà bị tẩy não như vậy? Thầy nói anh dùng đúng chữ rồi, tẩy não. Thì trong một cái group đó, thường thường là những cái điều mà nó mình gọi là cái triết lý, cái chân lý đó, thì mình truyền cho nhau. Nhưng mà có những cái điều đó mà nó không phải triết lý, không phải chân lý, mà bắt người ta phải tin vào. Và nhiều khi cái người mà mình gọi là tù trưởng, bộ lạc trưởng, người giám đốc, người chủ hạng, cái người mà chủ chùa, cái người đứng đầu đó, nhiều khi họ bắt mình phải tin vào và phải nhìn theo cái quan điểm của họ. Cái đó chỉ có thể là dễ sợ với công ba, cái đó không phải là một nhóm nữa. Cái đây là nó tràn ngập, tràn lan ra khắp mọi nơi trên thế giới. Và thầy đọc rất nhiều cái văn bản và thầy cảm thấy là nó dễ sợ vô cùng, bởi vì nó làm cho mình mất đi cái quyền mà mình gọi là cái suy nghĩ và suy tư. Cái nhóm là suy nghĩ, suy tư cho mình. Group think là suy tư cho mình không còn có khả năng suy tư nữa. Và nếu mà mình lan rộng ra một nước đó, thì cái thời đại ông Mao Trạch Đông đó các bạn, thì ông phát ra cho mọi người một cuốn sổ đỏ 1966 gọi là cách mạng văn hóa. Thì không có người nào được suy nghĩ khác với cái cuốn sổ đỏ đó cả. Tại mình suy nghĩ khác với sổ đỏ đó, tức là mình đi ngược lại với chính sách của đảng, thì tức là mình là một thành phần phản động. Và rất nhiều người không những vào tù, nhiều người là chết luôn. Và thời ông Stalin cũng vậy. Stalin, ông không có cái sổ đỏ đó, mà ông có cái sổ khác, sổ đen. Và tất cả những ai mà nói xấu, nói chống lại, là tất cả đi đày ở Siberia. Thế nên tất cả mọi người phải nghĩ y hệt giống nhau, không thể khác nhau được. Thì các bạn thấy đó là một trong những cái tệ nạn của cái cuộc sống của cái nhân loại, và làm cho con người mình bây giờ đó nó có những sự lệch lạc cuối cùng. Và nếu các bạn mà nghiên cứu chính trị, thầy thì không có làm chuyện đó, nhưng mà các bạn nghiên cứu chính trị thì các bạn thấy đó là những cái tư tưởng văn hóa đó ở bên North Korea, tức là miền Bắc Hàn đó, thì họ vẫn nghĩ rằng họ là cái nước mà hạnh phúc nhất thế giới. Trong lúc đó họ không có đủ đoàn, họ không có phải là cái nước tiến bộ nhất, hay là muốn gì được đó làm gì được đó. Và họ nghĩ rằng là cái người mà lập quốc là đúng là cha của họ, những cái người mà ngồi trên cao đó, đó là những cái vị mà cha lành của họ, đến cái độ là khi mà cái người mà lập quốc đó mà chết đó, là họ khóc. Và cái mỗi năm mà đến cái ngày giỗ, gọi là cái ngày giỗ của các vị mà lãnh đạo đó, thì họ khóc như là con cái khóc cha mẹ vậy đó. Chứ mà các bạn thấy cái mức độ là group bias đó, đó gọi là lệch lạc, khi mà cả nhóm ảnh hưởng ý kiến của mình nó tới cái mức độ như vậy các bạn. Và trong đạo Phật nhà mình thì mình thấy cái đó là một cái điểm mù rất lớn. Và khi mà trong một cái nhóm người với nhau đó, thì mình thường thường mình nên cho phép những người khác có ý kiến khác như mình. Mình không có chống lại, mình cũng không đồng ý, ok, phải, ý kiến khác. Nhưng mà ý kiến khác mình không có hỏi là kẻ thù phải không chị?
Đúng ạ, và tại vì mỗi người một cái suy nghĩ khác.
Nhưng mà chị có thấy là nhiều khi ý kiến khác là bị quay là kẻ thù không?
Dạ chắc chắn ạ.
Chắc chắn.
Tại vì nếu mà có nhiều người cũng đồng ý theo cái ý kiến của một số người, thì nếu mà mình đi ngược lại thì mình cũng thành cũng hơi khó chịu.
Không, nhưng mà nhiều khi cái chuyện đó là thầy tính rằng là ai muốn nói gì nói, cái chuyện mình làm thì mình phải làm một cái hội, một cái tổ chức, mình làm cái việc đó. Nhưng mà người ta có thể nói cái này, người ta có nói cái ý kiến đó thì không có vấn đề. Ý kiến nó không giống nhau, không có vấn đề. Ý kiến không giống nhau đó mà mình cho đó là một cái địch thủ đó, thì đó là một vấn đề. Và mình muốn khai trừ cái người đó là cái vấn đề càng lớn hơn nữa. Thì cái việc mà của cái chế độ dân chủ là cái chế độ mà nó cho phép mình nói những ý kiến của mình. Và cái chuyện mà bắt mọi người phải nghe theo một ý kiến thôi đó là cũng là một cái vấn đề lớn trong cái chế độ dân chủ và trong cuộc sống của những người mà theo nhà Phật nữa các bạn. Cái điều kể tiếp thứ năm này mình gọi là blame bias, là cái lệch lạc khi mình đổ thừa. Để đổ thừa này là nhiều khi những cái kinh nghiệm thất bại của mình, hoặc là những cái kinh nghiệm mà đau đớn trong quá khứ rồi bây giờ nó làm cho mình lệch lạc. Thường thường người ta gọi là con chim là bị bắn lần rồi thì nó sợ, ngay cái cung, ngay cái bắt một cái là nó sợ liền. Gọi là khinh cung chi điệu, tức là con chim nó rất sợ. Nó bây giờ ngay cái tiếng bắt của cái cung thôi là nó đã sợ đó, tại nên bị bắn lần rồi mà. Thế nên nhiều khi là mình có tật giật mình thì cũng từ đó thì không đúng lắm, nhưng mà nhiều khi đó là mình có những cái sự đau lòng nó quá khứ rồi, bây giờ đó mình nhìn cái chuyện đó, gặp cái chuyện đó là mình sợ liền. Thầy cho cái thí dụ. cái cô này thì hay bị cha cô làm mắng, mắng cô nhiều. Bây giờ khi cô vào chùa đó, thì khi cô làm chuyện hơi sai nhục xíu, ông thầy ông la một cái đó, thì cô ta lại nghĩ tới cái hình ảnh của ông bố của mình mắng, thôi cô ta bỏ chùa còn không chơi nữa. Nhưng mà cái đó là gọi là cái blame bias, thành ra là nhiều khi là mình có cái sự đau lòng đó đó, mà mình cứ nghĩ rằng là ông thầy và ông cha mình là một, và mình không nghĩ ra rằng là cái sự lệch lạc đó là nó có thể sửa đổi được. Cho nên khi mà các bạn nghe những cái bài như vậy đó, đối với cái hình ảnh mà mình gọi là cái group bias, tức là cái nhóm người đang định đặt lên cho mình, thì mình vẫn phải nên dũng mạnh, mình vẫn nên nói cái ý kiến của mình ra, cho nên mình đừng có bị conform, tức là bị uốn nắn vô trong cái mâu của cái nhóm đó. Và nhiều khi mình không chơi với nhóm đó là bởi vì mình không muốn bị uốn nắn, mình không muốn bị uốn vào trong một cái tư tưởng như mà mình thấy nó rõ ràng đi ngược với là cái đạo lý, với cái luân lý. Đối với cái blame bias đó, tức là cái lệch lạc khi mà mình cứ đổ thừa cái này, đổ thừa cái kia đó, hoặc là mình có những kinh nghiệm thất bại hồi xưa, thất bại rồi bây giờ làm cho mình, bây giờ mình không có nhìn chính diện được đó. Như theo nói là mình đau lòng đó, mình bị những cái hồi nhỏ người ta mắng mình cái này, người ta nói mình cái kia, thì bây giờ mình lớn lên đó, hoặc là mình tự nhiên mình thấy là không vậy được, không có tự tài được.
Mình vẫn có cái những cái mặc cảm như vậy.
Có nhiều mặc cảm lắm. Vâng. Nhất là cái mặc cảm mà thiếu cái tình thương đó, là thầy nghĩ rằng là một trong những cái chuyện lớn nhất của cái văn hóa của người Á Châu của mình là cái văn hóa mình thiếu cái tình thương, mà thiếu được cái sự quan hoài lúc mà nhỏ. Thì nếu mà gia đình mình lớn, vì Á Châu mình gia đình nhiều khi lớn, năm sáu đứa con là. Thế nên nhiều khi mình đứa con đầu thì được cưng, nhưng mà đứa con ở giữa nhiều khi không được cưng, đứa con cuối cùng được cưng. Thế nên nhiều khi con giữa có những cái cảm xúc, cảm tình mà họ không làm sao mà họ nợ mặt nợ may được. Và họ có những cái nhìn lệch lạc vì là thiếu cái tình thương. Thì cái gì có bao giờ trẻ trẻ cái chuyện đó không?
Dạ, tôi thấy nhiều lắm thầy. Dạ, con thấy nhiều lắm. Tại vì nhiều khi họ mặc cảm, thành ra tất cả những cái chuyện gì mà họ làm thì họ đổ lỗi cho một cái người khác. Even có thể là đổ lỗi cho cha mẹ. Là cha mẹ hồi xưa cũng vì cha mẹ không có tình thương, thành ra bây giờ họ lâm vào cái cảnh mà nó khổ như vậy. Thì cái đó con thấy con được chứng kiến cũng khá nhiều thầy.
Hoặc là thí dụ như là cái mặc cảm đó, mình xoáy vào cái mặc cảm mà thiếu tình thương đó, thì như chị nói đó, nhiều khi mình bị người ta đối xử mà ruồng rẫy, thành ra bây giờ đó mình có cái mặc cảm ruồng rẫy, cho nên đó, khi mà mình nói chuyện một người nào đó thì mình sợ không dám nói sợ người ta ruồng rẫy mình đó. Thầy có một cái em này, thì em này em nói với thầy là con bị cái mặc cảm mà abandon, mặc cảm bị bỏ rơi, bỏ là bởi vì đó, khi mà em nhỏ em nói là khi mà em làm sai đó thì cha mẹ không đánh nhưng mà bỏ xó, bỏ dưới lầu đó, bỏ dưới basement đó, ở trên lầu ăn uống, bỏ vậy đó. Thế nên em bị cái mặc cảm là cứ bị bỏ rơi. Còn một lần nữa thì là đi học, thì tới cái giờ về đó thì người cha tới đón, mà em lỡ chơi, em không có ra kịp nè. Thế nên ông bố ông chờ 15 phút. Đến khi mà ra rồi đó thì cái người cha đó mới lái cái chiếc xe thay vì về nhà đó, lái lên cái ngọn đồi ngay sau cái trường học đó, vứt em là xuống, là bây giờ con đi về, đi bộ về nhà đi, để cho biết là cái đau khổ của ta, ta chờ 15 phút. Nhưng mà em bị cái mặc cảm bỏ rơi như vậy, cho nên khi mà lớn lên đó, thì là em làm cái chuyện gì đó nửa chừng đó, thì em thường thường là em buông ra, không có làm hết tới nơi, tới chỗ, cứ làm nửa chừng buông, làm nửa chừng vứt, để làm cho giống như làm cho cái người cha bỏ rơi mình. Bây giờ mình cũng bỏ rơi không những là với người này, bỏ rơi cả công việc luôn. Thì đối với cái người bồ cô ta, người bồ sau này trở thành cái người phối ngẫu đó, thì anh ta cũng vậy, anh ta làm cho người phối ngẫu bị cảm giác bỏ rơi. Cái ngày mà cái cô này đó đi lên nhà thương để mà đi sinh đẻ đó, thì anh này không đi. Anh này kêu xe tới để mà đưa cô này đi, cho nên không, tôi không đi. Thì tại ra là bởi vì họ có cái giao ước đó, là họ chỉ muốn đẻ con ra đó khi nào mà anh này bằng lòng. Nhưng mà tại vì họ có cái accident gì đó mình không biết, bây giờ lỡ đẻ ra ngựa có bầu ra, anh này không đi. Thì tại đó là những cái mình gọi là những cái mặc cảm đó, rồi anh này anh đổ thừa, thì giống như vậy anh đổ thừa cả. Nhưng mà những cái chuyện ngang trái đó thì tại ra là bởi vì mình không biết được là những cái kinh nghiệm đau khổ của mình, thất bại của mình, những kinh nghiệm đau đớn trong quá khứ, mình bị cha mình làm như vậy, bây giờ thì mình làm với người ta, mình làm với vợ mình làm cho người khác, rồi mình làm cho công ty, là công ty cảm thấy là nó không được thành công, phải bỏ đi cái chương trình này cho nên kia. Thế nên những cái chuyện đó, thưa các bác, đó, là nó giống như tâm lý, nhưng mà thật sự ra đó, đó là một cái phần rất lớn của cái Phật giáo dạy cho mình làm sao đó, là mình càng ngày mình càng trở nên dễ thương hơn và mình tha thứ cho chính mình. Mình biết được những cái đau khổ của chính mình. Mình biết được cái mặc cảm của chính mình. Rồi mình xoa dịu chính mình. Và đó là cái cách để cho mình giải. Là mình tìm cách mình xoa dịu chính mình. Trước hết mình công nhận là mình có những cái đau khổ đó. Sau đó là mình xoa dịu. Mình chấp nhận. Rồi mình mới được mình thay đổi. Và nó đòi hỏi một cái chuyện là rất lớn trong tất cả một sự thay đổi là bạn phải thiền. Thế nào là thiền? Cách giải cứu cho những cái mà mình gọi là cái sự lật lạc là bạn phải thiền, bạn ngồi im lặng. Trong sự tĩnh lặng đó đó, thì từ từ cái tâm của bạn đó nó bắt đầu nó lắng xuống. Thì những cái chuyện gì mà nó xảy ra trong đời bạn, từ từ nó hiện ra, nó tới, nó đi. Thì bạn từ từ bạn có một cái khả năng đó mà mình gọi là trở về với cái nhà thanh tịnh của mình. Thì thầy gọi là cái thiền đó là thiền an nhiên tự tại. Cái thiền mà I am home, tôi đã về nhà rồi. Thì trong cái sự tĩnh lặng đó đó, thì mình mới từ từ mình mới nhìn ra được những cái bias, là những cái sự lệch lạc của mình. Nếu mình không có một cái sự tĩnh lặng thì mình không nhìn được cái sự mà mình gọi là cái bias, hay là những cái sự lệch lạc, những cái tri kiến mà tà kiến, hay là những cái nhìn sai lầm. Thế nên sự tĩnh lặng rất quan trọng các bạn. Và mình càng ngồi để mà được tĩnh lặng bao nhiêu thì mình sẽ càng thấy rõ hơn. Một cái hình ảnh mà rất là quan trọng trong Kinh Lăng Nghiêm thôi các bạn. Đức Phật mới dạy ngài Anan, ngài Đức Phật nói là con cầm con quay cái ly này con. Cái ly còn nước có bùng. Thì ngài khuấy lên. Thì thời đó thầy không nghĩ là ngài có cái muỗng đó. Thời đó chắc là ngài lấy ngón tay ngài khuấy lên. Đó. Thì bùng và nước nó chảy lúng túng. Đó. Nhưng mà ngài xong là ngài để đó. Để im. Để ngay đất. Thì chừng 50 phút sau thì cái bùng nó lặn xuống. Cái nước đó là từ từ đục, từ từ nó trong lần cái phần trên là trong. Thì ngài nói, này Anan, con đường mà tu thiền định là như thế là mình phải lắng cái bùn nó xuống, cái tâm nó lắng xuống thì mình mới thấy được cái bản chất của nước. Khi mà tâm mình nó lắng xuống rồi thì mình sẽ thấy được những cái sự lệch lạc, những cái quan niệm sai lầm, những cái chấp trước, cái thành kiến của mình.
Thưa thầy, những cái người mà họ mới vừa vào để học thiền thì thầy có cái cách gì họ dạy, thầy hướng dẫn cho họ hay không? Ví dụ như là có những người họ nói với con họ ngồi xuống thì tư tưởng nó trỗi lại dậy. Càng ngồi yên bao nhiêu thì những cái vọng tưởng nó trỗi lên.
Ừ.
Thì
rất là dễ. Các bạn nên theo dõi một cái chương trình mà dạy cái thiền của sơ cấp của Hội Từ Bi Phụng Sự. Và các anh em họ dạy các bạn ra thì các bạn bắt đầu tập làm sao mà thư giãn từng bộ phận trong cơ thể. Từ lên cái đỉnh đầu xuống cái mặt, xuống mũi, xuống cái lưỡi, xuống cằm, xuống cái cổ, từ từ xuống hết. Thì khi bạn đi theo cái quá trình như vậy đó, thì tự nhiên cái óc của bạn nó không nghĩ tâm bậy tâm bạ, nó rất dễ là thu thập, nó tập trung lại, nó thu nhiếp. Rồi từ thu nhiếp đó đó, mình mới được tự sự mà an định. Sự an định đó, cái thân mình nó bắt đồng rồi đó, thì mình càng đi sâu vào trong sự tĩnh lặng nữa. Thế nên là có cái phương thức để cho mình trở nên bất động và tĩnh lặng. Rồi từ đó đó, mình mới nhìn được và mình thấy được. Tức là làm sao mà cái bụng nó lặng xuống, nó có phương pháp. Thì thầy giới thiệu các bạn có thể lên và trên website của Hội Từ Bi Phụng Sự bạn tìm đó, thì sẽ có, hoặc trên YouTube mình cũng có những cái bài giảng, bài nói và cách mình tu. Nhưng mà cái phần cuối cùng này là cái phần ngắn thôi đó, là cái sự lệch lạc cuối cùng á, là gọi là lệch lạc là cho mình cao, nên là cao ngạo. Mình thấy mình tốt hơn kẻ khác, mình thấy mình siêu đẳng hơn, mình superior, tức là mình ngon lành hơn người ta. Thì cái sự lệch lạc này là nằm trong đầu mình và nó là một cái điểm mù rất lớn. Tại vì mình thường thường là Đức Phật gọi là sợ tri trưởng, mình có được hiểu biết thì mình nghĩ là mình hơn người ta, mình so sánh mình với người khác. Cái gì mình có thì mình so sánh với người khác, người ta không có thì mình hơn. Mình có tri kiến nhiều hơn, mình có tiền bạc nhiều hơn, mình có cái tình cảm nhiều hơn, mình có cái nhà của mình nhiều hơn, mình có con cái nhiều hơn người ta, mình có cái gì mà có mình hơn, mình so sánh được thì thường thường là làm cho mình có cái cảm giác là mình superior, mình hay hơn. từ kiến thức cho tới quyền lực cho tới tất cả mọi thứ, thì cái điểm mù của mình là nó nằm ở ngay chỗ đó, là mình không thể nào mình nhìn được, là thấy là mình lúc nào mình cũng so sánh mình với người khác. Cho nên khi mà các bạn quay và xem một câu chuyện của đời người ta đó, thì các bạn rất dễ dàng thấy những cái chuyện mà mình gọi kẹt của họ. Nhưng mà mình rất khó mình thấy được cái chỗ kẹt của đời của mình. Bởi thế cho nên bây giờ tại sao là mình nhắm mắt khi mình thiền? Nhắm mắt là mình nhìn lại bên trong, mình nhìn lại chính mình nhìn lại người mình. Do đó mình càng ngồi nhắm mắt á, càng gọi là thiền á, thì mình càng tìm được những cái điểm mù. Và mình thấy cái đời mình rõ như mình thấy cái đời người ta. Và đó là một cái lý do mà rất là quan trọng tại sao đó. Khi mình nhìn vô đó thì mình phải tĩnh lặng để cho cái ly nước đó, cái buồn nó đang lặng xuống. Mà các bạn tập như vậy đấy, các bạn không cần phải nghĩ rằng là một tuần, hai tuần, ba tuần, mà các bạn nghĩ là một năm này, bạn cho bạn một năm đi, sau tháng một năm, thì bạn sẽ thấy mình cái đời mình đổi khác lắm, là bị cái điểm mù mình càng thấy mình càng ít điểm mù. Thì cái điểm mù nói lại là cái gì thưa chị? Điểm mù tức là những cái mà
suy nghĩ sai,
mà sai lầm lệch lạc của mình đó, những cái nhược điểm của mình,
nhược điểm của mình
mà người ta đụng tay vào là mình đần, mình điên lên liền, mình giận lên, mình lạy liền. Mà điểm mù cũng là những cái mà mình sẽ bảo vệ là mình không cho ai làm mình thay đổi. Và khi mà thay đổi được điểm mù thì mình sẽ tiến hóa. Thì nó dễ hiểu là không có khó hiểu. Và cái cuộc sống của mình đó là cuộc sống là nhiều khi là mình không biết đó, thì mình càng lúc mình càng lệch lạc nhiều hơn. Và hay là các bạn, nếu mà cái lệch lạc này thường thường đưa tới cái lệch lạc khác, và nó làm cho cái đám mây mù nó đen thơ. Nhưng mà nếu bạn bắt đầu quyết định đó, là mình ngừng cái sự lệch lạc đó, thì bạn biết đó là cái mây nó từ từ nó ngắn lại, nó ít lại, nó nhỏ lại, nó từ từ nó biến mất. Mình muốn cái tâm mình như là cái bầu trời trong đó, không còn mây.
Vâng, thưa thầy, thầy cho tụi con biết rất là nhiều điểm mù. Những cái điểm mù đó nó chung quanh mình, nó cứ quấn lấy với mình và nó làm cho mình đau khổ. Thành ra là con hy vọng là tụi con cũng nhận ra được cái đó mà có thể ngồi yên được. Giống
tính
như là
lặng,
thầy chỉ tĩnh lặng. Vâng,
nhưng mà chị thấy cái một cái điểm mù trong cái chuyện thiền đó, là khi mà ngồi thiền ai cũng muốn là tôi muốn đạt đến cái gì, tôi muốn tới cái gì. Vâng. Hoặc là ngồi thiền đó, người ta nghĩ là bây giờ tôi làm cái hết stress.
Vâng.
Mình không nghiệm ra ngồi thiền chính là cái phương thức để cho mình làm cho cái nước nó lặng bùng xuống, để cho mình thấy rõ hơn.
Vâng.
Nếu mình nghĩ ngồi thiền tức là làm cho cái sự sáng suốt của nội tâm, thì tự nhiên cái nghi thiền nó dễ lắm, có khó.
Vâng.
Và đó là có lẽ là cái lời kết luận quan trọng nhất, là chúng ta, tất cả các bác, mình nên có một cái thời gian hàng ngày mình ngồi mình lặng xuống, để cho cái tâm mình nó lặng xuống, nó sáng ra, và càng ngày mình càng sáng suốt thêm. Chính đó là cái nội dung để cho mình xuyên thấu những cái điểm mù và những cái sự lệch lạc trong cái nhìn của mình.
Con cảm ơn thầy cái bài giảng ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi, và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.